Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 30 tháng 12 năm 2015, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và bài thời sự, trình bày cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Louis Antonio Tagle về năm thánh lòng thương xót. Kế đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Dung nhan thương xót, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 36 đến câu 40. Khi ấy, có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Penuel, thuộc chi tộc A-xe. Bà đã nhiều tuổi lắm, từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ, ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth miền Galilee. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca tặng cho Anna một danh hiệu, đó là ngôn sứ. Vậy ngôn sứ là ai? Ngôn sứ là người được Thiên Chúa tuyển chọn như những người thân thiết của Chúa, để truyền lại lời Ngài cho dân riêng, dân Israel. Khi dân đi sai đường lối Chúa, các ngôn sứ nhắc nhở, khuyến cáo họ trở về cùng Thiên Chúa. Khi dân cố chấp trong đường lối sai lầm, các ngôn sứ đe dọa, tiên báo các tai họa sẽ đến. Trong thời Lưu Đày, khi dân thất vọng buông xuôi, ngôn sứ kêu gọi họ luôn tin tưởng vào Thiên Chúa. Đấng đã cứu thoát họ khỏi cảnh nô lệ Ai Cập xưa, nay cũng sẽ đoái thương giải thoát họ. Khi dân mệt mỏi vì mong chờ đấng cứu thế mà chẳng thấy, ngôn sứ loan báo ngày đấng thiên sai sẽ đến, thực hiện ơn cứu độ. Như thế, là nữ ngôn sứ, chắc chắn bà Anna đã được Thánh Linh soi sáng, cho biết hài nhi Giê-xu chính là đấng Mê-si-a, đấng mà muôn dân mong đợi. Nhưng trước khi được gặp gỡ hài nhi, ngôn sứ Anna đã chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng để đón chờ Chúa cứu thế đến. Chính người sẽ thiết lập nước Thiên Chúa. Sự chuẩn bị tâm hồn của bà được Thánh Luca đề cập đến trong bài tin mừng hôm nay. Bà không rời bỏ đền thờ, nhưng ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Có thể nói, cả cuộc đời của bà đều dành cho Chúa và luôn ưu tiên cho Chúa. Sự chuẩn bị của bà cuối cùng đã có kết quả. Bà đã gặp được hài nhi Giê-xu, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Sự chuẩn bị của ngôn sứ Anna cũng rất cần thiết đối với mỗi người chúng ta trong thời đại hôm nay. Chúng ta cần đặt ưu tiên cho Chúa, cho đời sống thiêng liêng, chứ không phải cho các ước muốn, cho những đam mê thể xác, cho những thú vui giải trí, vân vân. Chúng ta thường viện cớ công việc, học hành, chăm lo gia đình, mà bỏ quên Thiên Chúa, mặc dù tất cả những việc đó là tốt đẹp, nhưng không phải là ưu tiên số một đối với người môn đệ của Chúa. Hãy biết dành ưu tiên cho Chúa, rồi sau đó mới tới những công việc phải làm. Trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, Thánh Nhân khuyên nhủ chúng ta rằng, anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha, vì mọi sự trong thế gian, như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của. Tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian, mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Khi làm được điều đó, lúc ấy, Thiên Chúa sẽ đến cùng chúng ta trong sự thân mật và thông ban cho chúng ta niềm vui của người. Khi có được niềm vui Giê-xu, chúng ta mới có thể loan báo tin mừng cho mọi người biết, bằng cả cuộc sống, lao động và cầu nguyện, công bình và bác ái, yêu thương và phục vụ như nữ ngôn sứ Anna đã làm. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống thân mật với Chúa, để có thể nói về Chúa cho mọi người, với cả tấm lòng thành. Amen.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa tác sinh muôn loài. Vì yêu con, tay Chúa thương an bài cho con. con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết treo vô hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình, cho con được làm con Chúa giữa đời. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại tình.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành ngày năm thánh của các gia đình. Sáng Chủ nhật 27 tháng 12 vừa qua, lễ Thánh Gia Thất cũng là ngày năm thánh của các gia đình. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô. Tham dự thánh lễ có một số hồng y, các tổng giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và khoảng 8.000 tín hữu và du khách hành hương. Ca đoàn Sistina của tòa thánh đã hát thánh thi năm thánh lòng thương xót. Chúng ta hãy thương xót như Thiên Chúa Cha. Trong khi Đức Thánh Cha và đoàn đồng tế gồm 4 hồng y và hàng chục linh mục thuộc hội đồng tòa thánh về gia đình hay đặc trách việc mục vụ cho các gia đình tiến lên bàn thờ tuyên xưng đức tin. Bài đọc 1 bằng tiếng Anh kể lại chuyện hai ông bà Encana và Anna đem con là bé Samuel lên trung tâm thờ tự Silo dâng cho Chúa. Bài đọc 2 trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan khẳng định rằng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta biết bao vì cho chúng ta được gọi là con cái Ngài và chúng ta thực sự là con cái Thiên Chúa. Thánh Vịnh và Phúc Âm được hát bằng tiếng Ý. Giảng trong Thánh Lễ, Đức Thánh Cha nói, các bài đọc Kinh Thánh đã giới thiệu với chúng ta hai gia đình đi hành hương về nhà Chúa. Ông Encana và bà Anna đem con là Samuel lên trung tâm thờ tự Silo và thánh hiến con cho Chúa. Cũng thế, Thánh Giuse và mẹ Maria cùng với Chúa Giêsu hành hương lên Jerusalem dịp lễ vượt qua. Trong các ngày này, cũng có biết bao người hành hương về các cửa thánh đã được mở trong tất cả mọi nhà thờ chính tòa trên thế giới và tại biết bao nhiêu đền thánh. Nhưng điều đẹp nhất được lời Chúa nêu bật hôm nay đó là cả gia đình đi hành hương. Cha, mẹ, con cái cùng nhau đi đến nhà Chúa để thánh hóa ngày lễ với lời cầu nguyện. Đây là một giáo huấn quan trọng được cống hiến cho cả các gia đình của chúng ta nữa. Thật là tốt cho chúng ta biết bao khi nghĩ tới việc mẹ Maria và cha thánh Giuse đã dạy Chúa Giêsu đọc các lời cầu nguyện. Và biết rằng trong ngày các ngài cùng nhau cầu nguyện và vào ngày Sa-bát, các ngài cùng nhau đến hội đường để lắng nghe sách luật và các ngôn sứ và cùng toàn dân chúc tụng Chúa. Và chắc chắn khi hành hương lên Jerusalem, các ngài đã hát các lời của Thánh Vịnh. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng chảy lên đền Thánh Chúa. Hỡi Jerusalem, chân ta đã dừng trên các cửa của ngươi. Thật quan trọng biết bao cho các gia đình của chúng ta cùng nhau bước đi và cùng nhau có chung một mục đích phải tới. Chúng ta biết rằng mình có một lộ trình chung phải đi, một con đường nơi chúng ta gặp phải các khó khăn, nhưng cũng có những lúc của niềm vui và sự an ủi. Trong cuộc hành hương này của cuộc sống, chúng ta cũng chia sẻ lúc cầu nguyện. Áp dụng vào cuộc sống gia đình, Đức Thánh Cha nói, có điều gì đẹp hơn đối với một người cha và một người mẹ là chúc lành cho con cái mình khi bắt đầu và kết thúc một ngày sống, đã hình thánh giá trên trán chúng như trong ngày rửa tội. Đó lại chẳng phải là lời cầu nguyện đơn sơ nhất của các cha mẹ đối với con cái mình hay sao? Chúc lành cho chúng có nghĩa là phó thác chúng cho Chúa để Chúa che chở và nâng đỡ chúng trong những lúc khó khăn của cuộc sống. Thật quan trọng biết bao cho các gia đình cùng nhau cầu nguyện trước các bữa ăn, để cảm tạ Chúa về các ơn và để học chia sẻ những gì đã nhận lãnh với những người thiếu thốn hơn. Tất cả đều là các cử chỉ nhỏ nhặt, nhưng chúng diễn tả vai trò giáo dục lớn mà gia đình có được. Sau khi cuộc hành hương kết thúc, Chúa Giê-xu đã trở về Nazareth và vâng phục cha mẹ người. Cả hình ảnh này nữa cũng chứa đựng một giáo huấn đẹp đối với gia đình. Thật thế, cuộc hành hương không kết thúc với việc đạt mục tiêu của đền thánh, nhưng khi trở về nhà và lấy lại cuộc sống thường ngày, thực thi các hoa trái thiêng liêng của kinh nghiệm đã sống. Chúng ta biết Chúa Giê-xu đã làm gì trong lần đó. Thay vì trở về nhà với cha mẹ, Ngài đã ở lại trong đền thờ Jerusalem, gây ra cho mẹ Maria và thánh Giuse một nỗi đau đớn lớn vì đã không tìm thấy người. Chắc chắn, Chúa Giê-xu cũng đã phải xin lỗi cha mẹ về vụ trốn đi ấy. Phúc âm không nói đến, nhưng tôi tin là chúng ta có thể giả thiết như vậy. Câu mà mẹ Maria hỏi biểu lộ một cách trách móc nào đó, mình nhìn cho thấy nỗi lo âu của mẹ và thánh Giuse. Nhưng khi trở về nhà, Chúa Giê-xu đã ôm chặt các vị để chứng minh cho thấy tất cả lòng trìu mến và vâng lời của người. Trong năm thánh lòng thương xót, ước chi mỗi gia đình có thể trở thành nơi ưu tiên, trong đó chúng ta sống kinh nghiệm niềm vui của sự tha thứ. Sự tha thứ là nòng cốt của tình yêu biết hiểu lỗi lầm và sửa đổi. Chính bên trong gia đình mà người ta giáo dục tha thứ, bởi vì người ta xác tín được hiểu biết và nâng đỡ mặc dù có các lỗi lầm đã phạm. Chúng ta đừng mất tin tưởng nơi gia đình. Thật là đẹp luôn luôn rộng mở con tim cho nhau mà không giấu giếm gì cả. Nơi đâu có tình yêu, nơi đó cũng có sự thông cảm và tha thứ. Các gia đình thân mến, tôi xin phó thác tất cả anh chị em, phó thác cho cuộc hành hương gia đình, sứ mệnh quan trọng này mà thế giới và giáo hội cần đến hơn bao giờ hết. Các lời nguyện giáo dân được đọc bằng các thứ tiếng Pháp, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Nga và Đức. Cầu cho hội thánh, xin cho các. Cầu cho hội thánh, xin cho ơn thánh đến từ các bí tích xây dựng giáo hội trong chân lý và tình bác ái, và khiến cho nó trở thành ngôi nhà tiếp đón mọi con cái mình. Cầu cho hàng lãnh đạo và các nhà làm luật được sự khôn ngoan đến từ trên, hướng dẫn phục vụ thiện ích của mọi người, bảo vệ sự ổn định và an lành của các gia đình. Xin cho các gia đình Kitô được niềm vui nâng đỡ trong các lao nhọc thường ngày và rộng mở cho một niềm hy vọng không gây thất vọng. Cầu cho sự sống sinh ra, xin cho lòng trung thành của Thiên Chúa đối với các lời hứa làm sống dậy ước muốn sinh con cái và tiếp nhận các sự sống mới và thắng vượt các tâm tình ích kỷ và khép kín. Cầu cho các người nghèo và cô đơn, xin cho sự an ủi đến từ lễ Chúa Giê-xu Giáng sinh và lòng bác ái cụ thể của các Kitô hữu bao bọc họ với hơi ấm của sự hiệp thông và tình huynh đệ. Tin Valencia, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha khích lệ giới trẻ Kitô Âu Châu từ bi thương xót. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các bạn trẻ Kitô Âu Châu làm cho lòng từ bi thương xót được biểu lộ trong mọi chiều kích, kể cả chiều kích xã hội. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết như trên, trong sứ điệp nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến hàng chục ngàn bạn trẻ Kitô thuộc mọi hệ phái đang tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 38 do tu viện Đại Kết Teze tổ chức tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha, từ ngày 28 tháng 12 năm 2015 đến ngày 1 tháng Giêng năm 2016. Đức Hồng Y Parolin viết rằng, Đức Giáo Hoàng khuyến khích các bạn theo đuổi con đường từ bi thương xót, nghĩa là có can đảm thương xót, dẫn đưa các bạn không những đón nhận lòng thương xót cho bản thân trong đời sống cá nhân, nhưng còn xích lại gần những người đang ở trong tình cảnh khốn cùng. Điều này được áp dụng đặc biệt cho nhiều người di dân đang cần được sự tiếp đón của các bạn. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại điều Đức Thánh Cha đã viết cho Thầy Aloa, tu viện trưởng Teze, nhân dịp sinh nhật thứ 100 của vị sáng lập cộng đoàn này. Thầy Roger yêu mến người nghèo, những người bất hạnh, những người có vẻ không có gì đáng kể. Qua cuộc sống của thầy và của các tu huynh Teze, thầy đã chứng tỏ rằng kinh nguyện đi song song với tình liên đới với con người. Nhờ thực hành tình liên đới và lòng thương xót, các bạn có thể sống hạnh phúc ấy, một hạnh phúc có nhiều đòi hỏi và phong phú về ý nghĩa mà Tin Mừng kêu gọi các bạn. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh viết thêm rằng, Đức Thánh Cha cầu mong, trong những ngày thật đẹp, tập hợp các bạn ở Valencia, cầu nguyện và chia sẻ với nhau, các bạn càng khám phá Chúa Kitô hơn, người là khuôn mặt từ bi thương xót của Chúa Cha. Theo ban tổ chức, có khoảng 25.000 bạn trẻ Kitô từ 52 quốc gia đang tham dự cuộc gặp gỡ tại Valencia. Đức Thượng Phụ Chính Thống Constantinople, Chính Thống Nga, Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Liên hiệp Anh Giáo và cả ông Tổng Thư ký Liên hiệp Quốc đều gửi sứ điệp khích lệ các bạn trẻ. Trong những ngày này, ban sáng, các bạn trẻ sinh hoạt trong các giáo xứ nơi họ được tiếp đón, cầu nguyện tại nhà thờ, rồi hội thảo chia sẻ trong các nhóm và gặp gỡ dân chúng. Ban chiều, họ họp mặt tại trung tâm thành phố về những đề tài, dấn thân xã hội, đức tin và đời sống nội tâm và có cả các mục văn nghệ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle về năm thánh lòng thương xót do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày từ 23 tới 27 tháng 11 năm 2015, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng Giám mục Manila, Philippines, Chủ tịch Caritas Quốc tế, đã giảng tĩnh tâm cho các linh mục thuộc giáo phận Roma về đề tài năm thánh lòng thương xót. Nhân dịp này, phóng viên Alessandro Ghisotti của chương trình Ý ngữ Đài Vatican đã phỏng vấn Đức Hồng Y về các tâm tình của Ngài khi đón nhận tin năm thánh ngoại thường này. Phát biểu về cảm tưởng của mình khi nghe tin Đức Thánh Cha Francisco công bố năm thánh lòng thương xót, Đức Hồng Y Tạc Lê cho biết, thật ra, tôi đã không ngạc nhiên, bởi vì ngay từ đầu triều đại của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã luôn luôn nhấn mạnh khía cạnh này của cuộc sống Kitô, đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Và khi Ngài loan báo năm thánh ngoại thường lòng thương xót này, đối với tôi, nó là việc khẳng định một thúc đẩy thiêng liêng của vị giáo hoàng này. Tuy nhiên, nó cũng là một lời mời gọi đối với toàn thể giáo hội, duyệt xét lại cuộc sống thiêng liêng, mục vụ và truyền giáo của mình, để tất cả các khía cạnh này của cuộc sống giáo hội là các dụng cụ, các con đường lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi trả lời cho câu hỏi, phải chăng sau các vụ khủng bố thê thảm tại Paris, có thể nói rằng năm thánh lòng thương xót lại là điều cần thiết hơn nữa? Thì Đức Hồng Y Tạc Lê nói rằng, vâng, đúng thế, mọi hành động bạo lực là một biểu hiện thiếu lòng thương xót. Đây là một mầu nhiệm khiến cho chúng ta tất cả đều thinh lặng trước bạo lực. Riêng đối với cá nhân tôi không thể hiểu nổi làm sao một người, một bản vị con người, lại có thể làm một điều như thế đối với những người vô tội khác như vậy. Tôi không muốn lên án ai cả, nhưng đối với tôi, tưởng tượng, chỉ tưởng tượng thôi, một con tim đi tới chỗ làm các hành động này, các tư tưởng nào và các tinh thần nào đã ảnh hưởng trên con tim này như thế? Khi đó có một từ đến trong tâm trí, đó là lòng thương xót. Có sự thương xót trong các con tim này không? Năm thánh này là một câu trả lời rõ ràng cho bạo lực không thương xót tại khắp mọi nơi. Đề cập đến việc Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng năm thánh cũng được mở cho tín hữu Do Thái và tín hữu Hồi giáo, trong tông sắc công bố năm thánh, dung nhan của lòng thương xót. Đức Hồng Y Tạc Lê khẳng định thêm rằng, vâng, đúng thế, và không phải chỉ cho tín hữu Do Thái và tín hữu Hồi giáo mà thôi. Bên Á Châu chúng tôi, tất cả các truyền thống tôn giáo lớn, Phật giáo, Ấn giáo, Khổng giáo, tất cả các tôn giáo đó đều là các tôn giáo có một truyền thống của lòng thương xót. Chẳng hạn, các nhà sư Phật giáo mỗi sáng đều đi một vòng trong toàn thành phố để xin thực phẩm, quần áo, không phải cho các vị, mà là xin cho người nghèo. Và tới bữa trưa thì bàn ăn của các tu sĩ được mở ra cho tất cả mọi người. Các tu sĩ ăn sau cùng, đó là lòng thương xót. Tôi hy vọng rằng trong năm thánh này, điểm tham chiếu của việc đối thoại liên tôn, tập trung nơi lòng thương xót, không phải chỉ trên bình diện lý thuyết hàn lâm, mà cả trên bình diện thực tiễn nữa. Được hỏi về suy nghĩ của mình khi trong tông sắc công bố năm thánh, Đức Thánh Cha Francisco viết, đây là lúc thuận tiện để thay đổi cuộc sống, tiếp nhận lời mời gọi hoán cải, trong khi giáo hội cống hiến lòng thương xót. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Tổng giáo phận Manila cho biết như sau. Lòng thương xót của Thiên Chúa là một món quà, một ơn cần lời đáp trả của chúng ta. Lời đáp trả đối với ơn lòng thương xót là sự hoán cải. Khi tôi đánh giá cao ơn lòng thương xót, mà tôi không đáng được, tim tôi bắt đầu mở ra và tự hỏi, ai là vị Thiên Chúa này? Tại sao Ngài lại nhìn tôi với đôi mắt bằng hữu? Các câu hỏi này là công việc làm của ơn Thánh Chúa, nghĩa là mở rộng con tim, và chúng ta hy vọng rằng việc hoán cải sẽ đến. Khi được hỏi, phải chăng khi nhấn mạnh giá trị của lòng thương xót, người ta lấy đi sức mạnh của sự thật, thì Đức Hồng Y Tạc Lê cho hay. Trong Thánh Kinh, trong con tim của Thiên Chúa, lòng thương xót, sự thật, công lý không trái nghịch nhau. Chúa là lòng thương xót, bởi vì Ngài công bằng, bởi vì Ngài là sự thật. Chúa biết sự thật của điều kiện con người, và bởi vì Ngài là sự thật, nên Ngài có khả năng là lòng thương xót. Tuy nhiên, lòng thương xót của Thiên Chúa vượt quá công lý hẹp hòi từng cái một, như ám chỉ trong từ ngữ của con người. Và bởi vì Chúa của công lý cũng là tòa án cuối cùng của các nạn nhân của bất công. Công lý của Chúa là lòng thương xót đối với các nạn nhân của thế giới này. Sau hết, Trả lời cho câu hỏi, Đức Thánh Cha Francisco luôn luôn xin mọi người đặc biệt chú ý tới người nghèo. Vậy thì phải chăng năm thánh lòng thương xót này là dịp để tín hữu làm chứng và hiểu biết điều này một cách cụ thể với người khác? Thì Đức Hồng Y Tạc Lê trả lời rằng, vâng, trong Caritas quốc tế này, chúng tôi rất vui mừng, bởi vì cửa của lòng thương xót không chỉ mở ra tại đền thờ Thánh Phê-rô và các vương cung thánh đường lớn, nhưng Đức Thánh Cha cũng muốn mở các cánh cửa của lòng bác ái trong mọi cộng đoàn nữa. Như là chủ tịch tổ chức Caritas quốc tế, tôi đã viết cho các thành viên khác nhau của Liên hiệp Caritas để chúng ta nhận diện và mở các cửa của lòng bác ái, các cánh cửa trong đó người ta và tín hữu có thể vào và đi hành hương đến với người nghèo. Chắc chắn là Chúa sẽ rất vui tiếp đón các người hành hương ấy, không phải trong các vương cung thánh đường, mà trên đường phố, trong các nhà tù, trong các nhà thương, tại các vùng ngoại ô. Cả những nơi này nữa cũng là các nơi của lòng thương xót và ân xá. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày vài nhận định của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng Giám mục Manila, Philippines, Chủ tịch Caritas quốc tế, về các tâm tình của Ngài khi đón nhận tin năm thánh ngoại thường về lòng thương xót. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trong một xã hội bị tiêm nhiễm chủ nghĩa tiêu thụ và lạc thú, say mê của cải và xa hoa, ưa chuộng vẻ bên ngoài và tự mãn, hài nhi Giê-xu kêu gọi chúng ta phải sống tiết độ, hay nói cách khác, sống đơn giản, quân bình, kiên định, có khả năng nhìn ra và sống điều thiết yếu. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ đêm Giáng sinh ngày 24 tháng 12 vừa qua. Thánh lễ đêm Giáng sinh được Đức Thánh Cha cử hành lúc 21:30 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô. Lễ Giáng sinh năm nay là lễ Giáng sinh của năm thánh lòng thương xót, nên Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các Kitô hữu hãy có lòng thương xót. Trong mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại bài giảng này của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Đêm nay, một ánh sáng huy hoàng đã bừng lên. Ánh sáng của Chúa Giê-xu Giáng sinh chiếu soi trên tất cả chúng ta. Lời tiên tri Isaiah chúng ta vừa nghe thật đúng và hợp lúc biết bao. Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Tâm hồn chúng ta đã mừng vui khi chờ đợi giây phút này, giờ thì niềm vui ấy lại càng đầy tràn chan chứa, vì lời hứa cuối cùng đã được thực hiện. Niềm vui ấy là dấu chỉ chắc chắn rằng sứ điệp trong mầu nhiệm đêm nay thực sự từ Thiên Chúa mà đến. Không có chỗ cho sự nghi ngờ. Hãy dành mối nghi ngờ cho những kẻ hoài nghi, là những kẻ chỉ biết đi tìm nguyên do mà chẳng bao giờ gặp được chân lý. Không có chỗ cho sự thờ ơ đang thống trị trong tâm hồn của kẻ không thể yêu thương, vì họ sợ mất đi điều gì đó. Mọi nỗi buồn đau phải tiêu tan, vì hài nhi Giê-xu mang đến niềm an ủi đích thực cho mọi tâm hồn. hôm nay con Thiên Chúa đã sinh ra. Mọi sự đều thay đổi. Đấng cứu thế đã đến chia sẻ bản tính con người của chúng ta. Chúng ta không còn cô đơn hay bị bỏ rơi nữa. Đức Trinh Nữ ban tặng cho chúng ta người con là khởi đầu của cuộc sống mới. Ánh sáng đã đến soi chiếu cuộc đời chúng ta, vẫn thường bị giam hãm trong bóng tối của tội lỗi. Hôm nay, một lần nữa chúng ta lại khám phá để biết mình là ai. Đêm nay, chúng ta được chỉ cho biết con đường phải đi để đạt mục tiêu. Bây giờ chúng ta phải loại bỏ mọi nỗi lo lắng và khiếp sợ, vì ánh sáng đã chỉ đường cho chúng ta đến Bethlehem. Chúng ta không được trơ lì. Chúng ta không được phép dừng lại. Chúng ta phải lên đường đi gặp đấng cứu chuộc đang nằm trong máng cỏ. Đây là lý do để chúng ta vui mừng. Hài nhi này được sinh ra cho chúng ta, được ban tặng cho chúng ta như Isaiah đã loan báo. Dân từ 2000 năm qua đã rong ruổi khắp các nẻo đường thế giới, để làm cho mọi người được chia sẻ niềm vui này. Nay lại được trao sứ vụ làm cho mọi người nhận biết Hoàng tử bình an, và trở thành công cụ hữu hiệu của người giữa các dân tộc. Thế nên, khi nghe tường thuật về cuộc Giáng sinh của Hài Nhi Giê-xu, chúng ta hãy thinh lặng và để cho Hài Nhi nói với chúng ta. Hãy in sâu vào lòng chúng ta lời của người, và luôn chiêm ngắm dung nhan người. Nếu chúng ta bồng ấm người trên tay và để cho người ôm lấy chúng ta, người sẽ ban tặng chúng ta sự bình an vĩnh cửu cho tâm hồn. Hài Nhi ấy dạy chúng ta điều gì là chính yếu thật sự trong đời sống của chúng ta. Người sinh ra trong cảnh nghèo đói của thế giới này. Không có chỗ trong quán trọ cho người và gia đình của người. Người trú thân trong một chuồng bò, và được đặt nằm trong máng ăn của loài vật. Nhưng, từ chốn hư không ấy, ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa đã bừng lên. Từ nay, con đường giải thoát đích thực và ơn cứu chuộc muôn đời đã mở ra cho những con người có tấm lòng đơn sơ. Hài Nhi ấy, với dung nhan rạng ngời nét từ nhân, lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa Cha, đã dạy tất cả chúng ta là các môn đệ của người. Như Thánh Phaolô đã nói, từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức. Trong một xã hội đã bị tiêm nhiễm chủ nghĩa tiêu thụ và lạc thú, say mê của cải và xa hoa, ưa chuộng vẻ bên ngoài và tự mãn, Hải Nhi ấy kêu gọi chúng ta phải sống tiết độ, hay nói cách khác, sống đơn giản, quân bình, kiên định, có khả năng nhìn ra và sống điều thiết yếu. Trong một thế giới đã quá thường xuyên không tỏ lòng thương xót người có tội, nhưng lại dễ dãi với tội lỗi, chúng ta phải vun trồng một ý thức mạnh mẽ về công chính, phân định và thực thi ý Chúa. Trong một nền văn hóa vô cảm thường dẫn đến chỗ tàn nhẫn, mong sao chúng ta biết sống tinh thần đạo đức, đầy lòng vị tha, cảm thông và thương xót, được kín múc nơi nguồn suối cầu nguyện hàng ngày. Như những mục đồng ở Bethlehem, ước gì chúng ta cũng có được đôi mắt đầy ngạc nhiên khi chiêm ngắm Hài Nhi Giê-xu con Thiên Chúa. Và đứng trước Hài Nhi, xin cho con tim chúng ta bật lên lời kinh nguyện, lạy Chúa, xin tỏ lòng thương xót và ban ơn cứu độ cho chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng trong Thánh lễ đêm Giáng sinh ngày 24 tháng 12 vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Roma. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Làm gương sáng của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, lòng thương xót của Thiên Chúa không chỉ thể hiện qua việc tha thứ, mà còn thể hiện qua các ân xá mà Ngài ban cho giáo hội. Một dung nhan thương xót hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn loạt bài giáo lý tìm hiểu về các ân xá đó. Trước hết, xin được định nghĩa ân xá. Theo sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo, ân xá là việc tha những hình phạt tạm do tội gây nên, dù tội đã được tha. Để hiểu giáo lý và cách thực hành của Hội Thánh về hình phạt do tội, chúng ta phải biết là tội có hai hậu quả. Tội nặng làm cho ta không được hiệp thông với Chúa nên không được hạnh phúc vĩnh cửu. Sự mất mát này gọi là hình phạt đời đời. Ngoài ra, tất cả các tội, dù là tội nhẹ, đều có sự quyến luyến lệch lạc với thụ tạo, nên cần được thanh tẩy, hoặc ngay ở đời này, hoặc sau khi chết trong luyện ngục. Sự thanh luyện đời này cũng như đời sau giải thoát ta khỏi hình phạt tạm. Những hình phạt này không thể được coi như hình thức báo thù của Thiên Chúa giáng xuống trên chúng ta, mà phải coi là xuất phát từ bản chất của tội lỗi. Nếu tội nhân hoán cải do đức mến thiết tha thúc đẩy, họ có thể được thanh luyện hoàn toàn đến độ không cần một hình phạt nào nữa. Khi một hối nhân đi xưng tội, thì họ được tha thứ tội lỗi và tái lập sự hiệp thông với Thiên Chúa. Họ cũng được tha các hình phạt đời đời do tội, nhưng hình phạt tạm thì vẫn còn. Và do luật công bằng, thì các hình phạt tạm này họ phải đền trả đời này không hết thì phải đền trả ở đời sau trong lửa luyện tội. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong Tông Hiến Giáo Lý về Lòng Khoan Dung giải thích thêm như sau. Mặc khải thần linh cho biết rằng, tội lỗi vì xúc phạm đến sự thánh thiện và công chính của Thiên Chúa nên đã sinh ra những hình phạt. Những hình phạt này được đền bù ở đời này bằng những đau buồn, bất hạnh, những tai nạn, và nhất là cái chết, hoặc đền bù ở đời sau bằng lửa và những hình khổ, hoặc hình phạt thanh tẩy. Vì vậy, các tín hữu phải xác tín rằng, đường đưa tới sự dữ là đường lầm lạc, là đường đem đến nghịch cảnh, đắng cay và tai hại. Những hình phạt này do Thiên Chúa thiết lập bởi sự phán xét công bằng và thương xót của Chúa để thanh tẩy các linh hồn, bảo vệ sự thánh thiện trong trật tự luân lý và phục hồi đầy đủ vinh quang cao cả của Thiên Chúa. Thực vậy, mọi tội lỗi đều là nguyên nhân gây xáo trộn trật tự chung do Thiên Chúa thiết lập theo sự khôn ngoan không thể tả và tình yêu vô biên của Chúa, đồng thời nói lên sự hủy hoại ghê gớm những giá trị đáng kính cho chính tội nhân và cho cộng đồng nhân loại. Vậy, điều cần thiết là đền bù tội lỗi, không những tình bạn với Thiên Chúa tái lập trong tâm trí những gì đã phạm đến sự khôn ngoan và nhân lành của Chúa, mà còn tái lập tương quan giữa cá nhân với xã hội và trật tự tổng quát đã bị suy nhược, hủy diệt bởi tội sinh ra. Sự đền bù phải do tình nguyện chấp nhận hình phạt cho sự công chính và khôn ngoan rất mực của Chúa, đã chiếu giải trong thế giới sự thánh thiện, huy hoàng của Thiên Chúa cao quang. Sự hiện hữu và nặng nề của hình phạt cho ta hiểu về sự điên dại và xấu xa của tội lỗi và những hậu quả tai hại của nó. Về việc đền trả hậu quả của tội, thì có những tội gây thiệt hại cho tha nhân, chúng ta phải hết sức để đền bù, như trả lại đồ vật đã đánh cắp, phục hồi danh dự cho cho những người mình xúc phạm, bồi thường thiệt hại. Đức công bình đòi buộc như vậy. Hơn nữa, tội lỗi gây tổn thương và làm suy yếu chính tội nhân cũng như mối liên hệ giữa họ với Chúa và tha nhân. Bí tích hòa giải tha thứ tội lỗi nhưng không xóa bỏ những hậu quả do tội gây nên. Do đó mà ta phải đền trả. Nói tóm lại, tội lỗi gây ra những thiệt hại và hậu quả xấu cho tha nhân và Thiên Chúa. Bí tích hòa giải chỉ tha thứ tội lỗi, chứ không xóa bỏ những hậu quả do tội gây nên. Do đó, hối nhân phải đền trả tất cả những thiệt hại và hậu quả đó. Ân xá là việc tha các hình phạt tạm do tội gây ra. Nên, lãnh nhận ân xá là việc ta được tha các hình phạt tạm đó, chúng ta không cần phải đền trả ở đời này lẫn đời sau nữa. Cho nên, việc lãnh nhận ân xá là việc hết sức quý giá và quan trọng cho đời sống thiêng liêng của mọi Kitô hữu. Tùy vào việc tha một phần hay toàn bộ hình phạt tạm mà chúng ta gọi là ơn tiểu xá hay ơn toàn xá. Mục Dung Nhan Thương Xót xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ông lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ngày yêu nhau, một đời yêu nhau, một đời ghi dấu những ân tình thề hứa ban đầu. Đường đời xa xăm, tình sâu miên man, tình luôn tươi thắm, Chúa sắt siêu tình người đến trăm năm. Xin cho vợ chồng yêu thương đậm nồng như dòng nước trong, đưa nguồn hạnh phúc muôn chung. Xin cho mặt trời sáng mãi lòng người, để mùa xuân đến từ phần tim thủy chung. Một ngày yêu nhau, một đời yêu nhau, một đời ghi dấu xa xăm, tình sống miên man, tình luôn tươi thắm, Chúa sắt siêu tình người đến trăm năm. Xin cho người chồng vững bước một lòng, gieo hạt nắng tươi, gia đình êm ấm trong ngoài. Xin cho người chồng xứng đáng một đời người cha gương mẫu, để đàn con kính yêu.
Khi chọn lựa sống đời hôn nhân Kitô giáo hay bất kỳ đời sống nào, bạn vẫn được mời gọi đến với mọi nơi, mọi người chưa nhận biết Chúa. Và để làm tốt điều này, bạn hãy gieo rắc niềm tin trước hết cho người thân và cho người bạn đời. Niềm tin đã có và nó luôn cần được xây đắp để ngày một lớn lên. Tuy nhiên, hành trình thực hiện không phải lúc nào cũng thuận lợi, bởi chịu ảnh hưởng từ những tác động bên trong lẫn bên ngoài. Một khi niềm tin kiên vững trước thử thách, bạn còn có thể củng cố đức tin cho người bên cạnh. Thật vậy, đến với cuộc đời của Thánh Thomas Nguyễn Văn Đệ, những người làm chồng, làm cha trong gia đình hiện nay sẽ có một tấm gương sáng. Cậu Thomas Nguyễn Văn Đệ sinh năm 1811 tại làng Bờ Trang, tỉnh Thái Bình. Sau đó gia đình chuyển đến làng Kẻ Mốt, xã Đức Trai, tỉnh Bắc Ninh để làm ăn sinh sống. Lớn lên cậu trở thành người thợ may nổi tiếng trong vùng. Vốn tính vui vẻ, thật thà, đạo đức, cho nên khi lập gia đình, cậu giữ đạo cách sốt sắng và luôn khuyên bảo vợ con tin cậy vào Chúa. Thời điểm vua quan lùng bắt người Công giáo, cậu sợ phải bỏ đạo nên trốn ở nhà, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt. Mặc cho quan dụ dỗ, khuyên bảo, đánh đập, vẫn không làm cậu sợ hãi bước qua thánh giá. Lần cuối, người vợ trẻ bị bắt ôm theo con vào khóc lóc can ngăn. Cậu động lòng đôi chút, song niềm tin vào Chúa lớn hơn các thứ khác, nên thay vì chối đạo, cậu lại truyền cho vợ ngọn lửa mến Chúa, đi kèm với lời dặn chăm lo dạy dỗ con cái. Cuộc đối thoại đã thành công, vợ đã hứa làm theo những gì chồng nói. Nỗi băn khoăn lo lắng nhất nay đã tìm ra giải pháp. Cậu Thomas Đệ hân hoan nhận bản án xử giáo vào ngày 19 tháng 12. Thánh Thomas Nguyễn Văn Đệ có niềm tin mạnh mẽ và Ngài đã chuyển trao lại cho người vợ hiền. Điều này có khiến cho các gia trưởng hỏi lại chính bản thân: tôi có làm được như Thánh Thomas Đệ hay không? Trước những khó khăn thách đố của cuộc sống hiện đại, tôi có vững tin vào Chúa để khuyên răn và nên gương mẫu giúp mọi người trong gia đình bước theo hay không? Thiết nghĩ, nếu đặt ra những trăn trở đó, thì những người chồng, người cha sẽ không bao giờ chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng là thể hiện bởi chính hành động. Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương sáng thứ Tư ngày 4 tháng 2 năm 2015 trong Đại Thánh Đường Phaolô VI đã nói: người cha hãy luôn hiện diện trong gia đình, ước chi ông gần gũi vợ để chia sẻ mọi sự vui buồn, mệt nhọc và hy vọng. Ước chi ông gần con cái trong sự lớn lên của chúng, khi chúng chơi đùa và khi chúng dấn thân, khi chúng vô tư và khi chúng lo lắng, khi chúng tự diễn tả và khi chúng nín lặng, khi chúng dám liều lĩnh và khi chúng sợ hãi, khi chúng đi sai một bước và khi chúng tìm lại đường đi. Người cha hãy hiện diện và luôn luôn hiện diện. Quả thật, việc chăm lo cho đời sống gia đình được đầy đủ về cả vật chất và tinh thần cần đến trách nhiệm của tất cả các thành viên, trong đó vai trò quan trọng nhất là người cha. Việc nuôi dưỡng đức tin trong gia đình phải được củng cố qua nhiều việc làm cụ thể, mà bóng dáng người cha là không thể thiếu. Những buổi đọc kinh chung, những lần cùng đi tham dự thánh lễ, những bữa cơm ân tình. Xin những người cha trong các gia đình hiệp ý cầu nguyện cùng chúng tôi. Lạy Chúa, con đặt đời con trong sự quan phòng của Chúa. Con nhận ra những thiếu sót của con trong vai trò làm chủ gia đình. Ngày hôm nay, với ơn Chúa hướng dẫn, con xin hứa sẽ xây dựng gia đình theo gương thánh gia. Con xin canh tân lời thề hôn ước của con. Con hứa sẽ nâng đỡ, tôn trọng người bạn đời và hết lòng chung thủy cho đến hơi thở cuối cùng. Với ân sủng Chúa, xin cho con biết làm mới lời hứa, tận tâm với con cái và gìn giữ chúng như tặng phẩm Chúa ban. Xin cho con đủ sức mạnh để dắt đưa chúng đi trên con đường thánh thiện và ân sủng. Lạy Chúa, xin đến trong gia đình con, Nhà của con cũng là nhà của Chúa. Xin liên kết chúng con và cùng sống giữa chúng con. Amen.
Một ngày yêu nhau, một đời yêu nhau, một đời ghi dấu những ân tình thề hứa ban đầu. Đường đời xa xăm, tình tâm miên man, tình luôn tươi thắm, chưa xa xưa tình người đến trăm năm. Xin cho vợ hiền mãi mãi trọn niềm yêu chồng mến con, đem niềm vui lấp ưu phiền. Xin cho từng người suốt quãng đường đời lần theo chân Chúa làm nguồn vui lứa đôi. Một ngày yêu nhau, một đời yêu nhau, một đời ghi dấu những ân tình thề hứa ban đầu. Đường đời xa xăm, tình sống miên man, tình luôn tươi thắm, chưa xót xiêu tình người đến trăm năm. Đường đời xa xăm, tình sống miên man, tình luôn tươi thắm, chưa xót xiêu tình người đến trăm năm. Đường đời xa xăm, tình sống miên man, tình luôn tươi thắm.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.